Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Diệt Trường cùng chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Theo đánh giá, việc chăm lo Tết cho nhân dân được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng với hơn 110 tỷ đồng. Các ý kiến tại cuộc họp đồng tình với báo cáo, đồng thời nêu rõ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở đã chủ động, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo để chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội được đón Tết. Cũng trong sáng nay 15 tháng 2, tức mùng 6 tháng Giêng, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm trưởng đoàn đến thăm một số doanh nghiệp ngân hàng để chúc Tết và nắm thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh. Đoàn đến thăm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và Tổng công ty Phát điện 2. Trong không khí những ngày đầu năm mới, Bí thư Thành ủy chúc lãnh đạo cũng như tập thể các đơn vị thành công trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống. Đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Đầu tư Cardiff, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần Thơ 2 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Cần Thơ. Tại mỗi nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo các đơn vị người lao động. Đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường làm trưởng đoàn đến thăm các doanh nghiệp thành phố ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm Giáp Thìn. Năm 2023, công ty đạt tổng doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và đưa vào hoạt động thêm nhà máy mới tại tỉnh Hậu Giang. Đồng chí Trần Diệt Trường gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên thắng lợi, giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong sản xuất kinh doanh của Cần Thơ. Buổi chiều nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Diệt Trường tiếp tục dẫn đầu các đoàn công tác đến thăm và chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị số 03 về việc tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với quy hoạch thành phố. Tết năm nay, số người đến khám chữa bệnh tăng, số người cấp cứu điều trị tai nạn giao thông giảm mạnh. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 14 tháng 2 mùng 5 Tết, các cơ sở y tế đã khám cấp cứu tai nạn 9.895 trường hợp, tăng trên 15% so với cùng kỳ Tết 2023. Điều trị nội trú 4.220 lượt người, số trường hợp khám chữa bệnh liên quan đến tai nạn giao thông là 785 trường hợp, giảm trên 21% so với cùng kỳ Tết 2023. Trên toàn quốc, số vụ tai nạn giao thông trong Tết Nguyên đán 2024 tăng cao hơn năm ngoái. Tuy nhiên, số lượng người tử vong đã được kéo giảm. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, cả nước xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông làm chết 214 người và bị thương 504 người. Hôm nay 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết, tại thành phố Cần Thơ, hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, các điểm kinh doanh ăn uống, hàng hóa dịch vụ và tiểu thương kinh doanh tại các chợ buôn bán trở lại bình thường sau những ngày nghỉ Tết. Các trung tâm thương mại như Sen City Cần Thơ, Vincom Hùng Dương, Vincom Xuân Khánh, Lotte Mart Cần Thơ, Go Cần Thơ, MM Mega Market Hưng Lợi, hệ thống siêu thị Copmart, hệ thống Satra Food, Winmart Cộng, Cop Food và các cửa hàng tiện lợi mở cửa hoạt động trở lại. Cũng trong hôm nay mùng 6 Tết, gói thầu xây dựng âu thuyền Cái Khế được khởi động lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Trong ngày làm việc đầu năm mới, tuy số lượng công nhân ít hơn so với trước Tết, gói thầu âu thuyền Cái Khế có giá trị hơn 436 tỷ đồng thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư. Đến đầu tháng 2 năm 2024, tiến độ thi công đạt gần 90%, công trình phấn đấu hoàn thành vào tháng 3 năm nay. Tiếp theo là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, lễ hội Xuân Hồng lần thứ 17 sẽ được khởi động từ Chủ nhật 18 tháng 2 tuần này và kéo dài liên tục trong 8 ngày. Lễ hội sẽ diễn ra tại 3 địa điểm: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024, Trường Trung học Cơ sở Châu Quỳ từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 2 năm 2024, Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hà Đông ngày 24 tháng 2 năm 2024. Đây là sự kiện hiến máu lớn nhất vào dịp đầu năm được tổ chức bởi Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội. Hôm nay 15 tháng 2, mùng 6 tháng Giêng là ngày chính thức khai hội Chùa Hương Hà Nội. Lễ hội Chùa Hương năm 2024 tại huyện Mỹ Đức có chủ đề Lễ hội Chùa Hương An toàn Văn minh Thân thiện, diễn ra từ ngày 11 tháng 2 đến hết ngày 11 tháng 5 năm 2024, tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 4 tháng 4 năm Giáp Thìn. Trong những ngày đầu diễn ra lễ hội, ban tổ chức thay vé giấy bằng vé điện tử, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý xuồng đò, sắp xếp hàng quán, phân luồng giao thông. 4 điểm trong giữ xe có sức chứa 5.000 chỗ, nếu quá tải, ban quản lý sẽ sắp xếp những nơi tập trung, không để hiện tượng đổ xe bừa bãi. Hiện Chùa Hương có khoảng 3.800 đến 4.500 thuyền đò đủ tiêu chuẩn phục vụ khách như lắp đủ ghế, có áo phao wifi ô che. Theo thông tin từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 15 tháng 2, tức ngày 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tổng số hành khách dự kiến là 141.225, trong đó có 55.574 khách đi và 85.651 khách đến. Tổng số chuyến bay tại sân bay này là 900 chuyến, với 813 chuyến chở khách, 14 chuyến chở hàng hóa và 73 chuyến bay rỗng. Trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, thị trường chứng khoán được dự báo dẫn chuyển biến tích cực. Tâm lý hưng phấn lan tỏa khắp các nhóm cổ phiếu đã giúp chỉ số khép kín lại năm Quý Mão tăng hơn 10 điểm, lên sát mốc 1.200 điểm. Nhìn rộng hơn, VN Index đã ghi nhận tháng thứ 3 tăng điểm liên tiếp nhờ dòng tiền nội cải thiện, áp lực từ khối ngoại cũng dời bớt. Nếu so với mức đáy vào tháng 11 năm 2023, VN Index đã hồi phục sắp xỉ 17%. Đây là mức điểm cao nhất của chỉ số trong gần 5 tháng qua. Giá vàng trong nước hôm nay 15 tháng 2 vào lúc 9 giờ biến động trái chiều so với hôm qua. Cụ thể, vàng SJC tại công ty SJC Hà Nội niêm yết ở mức 76.700.000 đồng đến 78.920.000 đồng một lượng mua vào bán ra, đi ngang ở chiều mua và bán. Vàng Doji tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh niêm yết quanh ngưỡng 76.550.000 đồng đến 78.850.000 đồng một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên ở chiều mua và bán. Vào lúc 9 giờ, giá vàng giao ngay trên sàn Kisco đang ở mức 1.992,8 đến 1.993,3 đô la Mỹ một ounce. Hôm qua, thị trường vàng thế giới giảm nhẹ về ngưỡng 1.992,4 đô la Mỹ một ounce. Và cuối cùng là một số thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch làm sạch biển hồ nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với đất nước Chùa Tháp. Đây là bước triển khai tiếp theo của chiến lược vòng tròn khép kín về môi trường của chính phủ Campuchia trong giai đoạn 2023-2028, bao gồm các sáng kiến làm sạch đất đai, nguồn nước và không khí nhằm bảo vệ môi trường bền vững và bảo vệ sinh kế cho các cộng đồng dân cư. Kết quả bầu cử tổng thống Indonesia không chính thức dựa theo phương pháp kiểm phiếu nhanh cho thấy ứng cử viên tổng thống Prabowo Subianto nhiều khả năng giành chiến thắng ngay từ vòng 1. Trong cuộc bầu chọn hôm ngày 14 tháng 2, hơn 204 triệu cử tri lựa chọn tổng thống, phó tổng thống Indonesia và cơ quan lập pháp các cấp. Chạy đua vào vị trí tổng thống Indonesia lần thứ 3 là ứng viên bộ trưởng Bộ Quốc phòng Prabowo Subianto, ông Ganjar Pranowo, cựu thống đốc Trung Java và ông Ani Bawidan, cựu thống đốc Jakarta. Đức đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản công bố ngày 15 tháng 2 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa năm 2023 của Nhật Bản tính bằng đô la Mỹ là 4.200 tỷ đô la, trong khi con số này của Đức là 4.500 tỷ đô la. Tổng thống Vladimir Putin hôm ngày 14 tháng 2 cho biết các nhà khoa học y tế Nga đang nghiên cứu vaccine chống ung thư và thuốc thế hệ mới. Một trong những phát minh là con chip đặc biệt có thể phục hồi thị lực cho con người nếu được cấy vào não. Công nghệ này hiện đang được thử nghiệm lâm sàng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.